Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018. Một con số 8 rất đẹp. Theo người quản dích lục bạc, số 1, số 6 và số 8 là ba con số hên theo quan điểm của người Quảng Đông. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây tại chùa Chánh Tâm, thành phố Saskatoon, để cùng với tất cả quý vị ở địa phương này cử hành lễ Vu Lan báo hiếu. Thưa đại chúng, cái ngày lễ này chắc có lẽ là trong tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đã hiểu được ít nhiều về ý nghĩa của ngày lễ này. Vu Lan, nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Còn chữ Vu Lan là mình nói tắt, nói đủ chữ là Vu Lan Bồn, được phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Vu Lan Bồn nghĩa là cái lễ để cứu cho những người đang bị cái khổ treo ngược. Tất cả chúng ta ngồi đây, tuy mình đang ngồi thẳng thớm, mình đang đi thẳng ngay, nhưng có thể chúng ta đang đau khổ trong tâm hồn. Thì cái khổ đó, đó không khác gì những người đang bị treo ngược. Cho nên nếu chúng ta mà tìm hiểu được cái khổ đó, chúng ta cứu họ, thì chúng ta chính là một liên cứu mẹ. Quý vị đọc kinh Vu Lan, quý vị nhớ cái hình ảnh đó không? Một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Ngài là Ngài Mục Kiền Liên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. Tức là nói là Ngài Mục Kiền Liên chứng được cái thần thông, muốn đi tìm mẹ để cứu. Cái đó là một cái điển tích, một câu chuyện. Rồi có người sẽ đặt ra là chuyện này có thật không? Bây giờ mình đừng lo chuyện thật hay không. Chuyện có thật hay không là trên đời này, đang hiện hữu trong chúng ta đây, có những người còn đang khổ không? Có không? Rồi chúng ta có cần phải tìm tới họ để giúp họ, cứu khổ cho họ không? Cần. Như vậy thì cái chuyện Ngài Mục Liên thanh đề đó, chuyện thật hay không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta nhận được cái ý đó, cái message, cái thông điệp đó. Chúng ta là người có lục thông. Lục thông là gì biết không? Lục lọi chỗ nào cũng thông hết, kêu lục thông. Lục thông là sáu thứ thần lực. Thứ nhất là nhãn, con mắt gọi là thiên nhãn, thiên nhãn minh. Rồi gì nữa? Thiên nhĩ minh là lỗ tai. Tha tâm, biết được người ta. Thần túc là qua lại dễ dàng. Túc mạng là biết được quá khứ. Rồi gì nữa? Lậu tận là phiền não không còn. Chứng được sáu cái thần lực đó, bây giờ chúng ta có khi mình nhìn người, mình biết người đó khổ không? Biết chứ. Mình nghe giọng nói của họ, biết họ đang buồn không? Biết chứ. Như vậy là mình đã có thần thông rồi đó. Mình đã có thần thông của mắt, của tai. Rồi mình hiểu được sở dĩ họ buồn là tại họ có một quá khứ đau khổ. Đó là tha tâm. Đó là biết được cái tâm của họ. biết được cái quá khứ của họ. Cho nên mình phải đi tới họ để mình cứu họ. Họ đang đói lắm. Cái đói của họ là đói cái gì? Không phải đói cơm, mà đói hiểu biết, đói tình thương, đói cảm thông. Cho nên cái lễ này nè, nó mang nhiều cái ý nghĩa vô cùng ở trong Phật giáo. Quý vị chỉ hiểu, ô lễ này lễ cô hồn, lễ cúng cô hồn, bài thức ăn ra cúng cô hồn. Thưa, cái đó chỉ là một cái lễ nghi. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thực tập. Chúng ta bày cái lễ ra rồi, nhưng chúng ta phải hiểu được cái thực tập cúng cô hồn là cúng gì. Ngồi đây không chừng cô hồn cúng nhiều. Cô hồn là gì? Là những tâm hồn cô quạnh, không người hiểu mình, không người mình thương người mà người chẳng thương mình, mình hiểu người mà người chẳng hiểu mình, mình giúp người mà mình bị người ta phụ, nhiều lắm. Có những niềm riêng lòng không nói hết. Rồi nhiều khi mình buồn quá, mình thà là rong rêu trôi đi trên biển, thà là mây bay trôi đi tháng ngày. Tại vì sao? Tại vì mình cảm thấy dưới trần gian ta là vì người lạ, trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Ta mình cảm nhận được, mình cảm thấy trong cuộc đời này hình như không ai thương mình, không ai hiểu mình, cô đơn lắm. Cho nên cái cô hồn đó không hẳn là những người chết, mà những tâm hồn cô quạnh đang sống trong cuộc đời này. Cho nên ý nghĩa là chúng ta cúng cô hồn, nhưng mà cái thực tập là chúng ta hãy tìm tới những cô hồn mà đang phản phất trong cuộc sống này, để chúng ta tới đó giọng tích trượng cầm minh châu. Cho nên hình ảnh ngày một Kiền Liên đem cái tích trượng là gì? Cái tích trượng là tượng trưng cho cái ý chí kiên cường của mình. Minh châu là tượng trưng cho cái tâm, cái lòng, cái trí, cái sáng của mình, để mình soi rọi. Địa ngục là gì? Địa là dày chắc, ngục là tối tăm. Ở nơi nào mà khổ đau không tan được, hiểu lầm không tan được, gia đình đó đèn vẫn sáng nhưng mà vô cảm thấy nó ngột ngạt lắm, đó là địa ngục đó. Cho nên địa là dày chắc, ngục là tối tâm, cho nên gọi là địa ngục. Nếu tâm hồn ai còn chấp chặt, vướng vấp, dày đặc không xả được, đó là tâm của địa ngục. Địa ngục không phải lòng đất. Lòng đất này là đất tâm. Nó là địa ngục ở trong lòng đất, nghĩa là địa ngục trong tâm mình, chứ địa ngục không có xa. Địa ngục không có xa, địa ngục ngay trong tâm mình. Nếu mà tâm mình khổ đau, phiền não, đó chính là tâm của địa ngục. Mình hiểu lầm ai đó mà người ta giải thích rồi mà vẫn không tin, không chịu nhận, và thậm chí giận người ta rồi là cả đời này không bao giờ xả. Mà trong cái đó ăn thì muốn tiêu quá, một câu nói vô trong lòng không xả ra được. Đó là sự chấp trước, sự đau khổ, hình ảnh của địa ngục. Vì vậy cho nên cái ngày lễ này á, không có phải chỉ là cái lễ cúng cô hồn, lễ cầu siêu, cầu cho ai siêu. Nếu chúng ta không biết làm cho nhau được siêu thoát, siêu những cái phiền não. Tại sao trong Kinh Vu Lan nói đồ ăn trăm món, trái cây năm màu? Quý vị nhớ câu đó không? Trăm món đó là gì? Đó là trăm hạnh lành mà chúng ta có thể làm. Quý vị thấy cái mùa này nè, cái tháng 7 này nè, có người thì sắm thức ăn cúng cho cô hồn, có người đi bố thí cho người nghèo, có người đi chẩn tế cho người nghèo. Cho nên cái mùa lễ này, tất cả hạnh lành gì chúng ta làm được, chúng ta cứ làm. Cho mồ côi nè, người già nè, người nghèo nè, nói chung là tất cả, đó là đồ ăn trăm món đó. Còn trái cây năm màu là gì? Tức là chúng ta giữ giới. Lá cờ Phật giáo mà quý vị thấy ngoài đó đó, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam mà đang treo trước cửa chùa đó. Mà năm cái màu đó là gì? Đó là năm giới mà chúng ta, người Phật tử phải giữ. Thứ nhất là không giết người hại vật nè. Thứ hai là không trộm cắp nè. Thứ ba là không tà hạnh ngoại tình. Thứ tư là không dối trá lường gạt. Thứ năm là không rượu chè cờ bạc. Bây giờ quý vị nghĩ năm cái này nó có liên hệ về tới đạo nào không? Hay là tất cả con người ai cũng cần nên có? ai cũng phải cần có để giữ. Giữ được cái này hạnh phúc có mặt, không giữ được cái này khổ đau có mặt. Phật, đạo Phật, đạo Chúa, đạo Cao Đài, đạo Phật giáo, bất cứ anh nào, chị nào muốn hạnh phúc nên giữ năm cái này. Vì cái này chính là nền tảng xây dựng hạnh phúc của gia đình, chứ không phải của riêng tôn giáo nào cả. Đạo Phật cho con người, đạo Phật không cho riêng ai. Con người nào đau khổ, con người đó cần đạo Phật. Bởi vì đạo là con đường, Phật là ánh sáng, Phật là giác ngộ, là tỉnh thức. Đạo Phật là đạo tỉnh thức. Mình sống trong mê lầm, không hiểu biết, nay mình hiểu biết rồi, phá đi cái đó là đạo Phật. Chứ đâu phải đạo Phật là cho một riêng ai. Ngày nào con người còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt. Đạo Phật đâu cứu khổ. Cứu khổ ở đâu? Cái con người vướng cái gì, Phật nói cái đó. Con người vướng cái khổ nào, Phật cho cái thuốc đó. Đến khi nào con người hết bệnh thôi. Cho nên không phân biệt. Con đã là con người thì phải có khổ. Mà đã có khổ thì phải có phương pháp để giúp cho mình giảm khổ. Nhưng mà thật ra bản chất của cuộc đời này mình nói khổ chứ có gì đâu khổ. Tại mình không nhận nó khổ thôi. Thí dụ như già là một sự thật, mà mình không chấp nhận mình già mình mới khổ. Còn mình chấp nhận mình già thì sao? Đi đứng cẩn thận, ăn uống cẩn thận, làm gì cũng cẩn thận. Nhưng mà già nó cũng có cái của già. Già được ăn tiền già. Còn mình già, mình nào già không chấp nhận già, khai tuổi già không được ăn tiền già. Còn mình già, mình chấp nhận mình già, ăn được tiền già. Rồi thậm chí đi tới đâu cũng được ưu tiên hết. Ở đây có nhiều cái shopping á, là senior day. Ngày đó người già đi chợ là được bớt 10%. Không biết ở Sách có tuần có không? À, ở đâu cũng có hết. Không có ai nói văn đê hết. Toàn là senior. Cái gì của người già cũng ưu tiên hết. Quý vị lên xe bus ha, quý vị mà lên xe bus mà thấy cái ghế ngồi ha, vẽ cái hình người già. Người trẻ mà đang ngồi, thấy người già tới, đứng dậy nhường người già. Đi shopping mà thấy người già, mở cửa cho người già vô. Đi phi trường á, trước khi lên máy bay là người nào yếu cần assistant lên trước. Toàn là mấy bà già, mấy ông già, hoặc là mấy cô có mang, hay là những người nào có baby dẫn con nít theo. Nói chung, người già phải chấp nhận mình già. Đó là một cái quý báu của người già. Ở trong kinh luật, kinh luận, chư tổ cũng có nói, già có ba điều cần nhớ. Một là phải chấp nhận mình già, không có né tránh. Tôi đâu có già đâu, lẫn cái chú nhụi. Còn mình chấp nhận mình già, đi tới đâu đó thượng tọa ngồi kìa. Chưa tu mà lên thượng tọa hết rồi. Còn vậy mình phải tu 40-50 năm mới được lên làm thượng tọa. Còn mấy bác mới vô chùa có mấy bữa lên thượng tọa hết. Ở đây có thượng tọa Diệu Hộ nè. Phong Hòa biết bác Diệu Hộ là mấy chục năm. Từ khi mà đến chùa Chánh Tâm lần đầu tiên năm 1000, Phong Hòa nhớ năm đó là năm 90 hả? Năm 90. Lúc cái chùa này nè, cái địa điểm này mới mua đó. Năm 90 đó là Pháp Hòa đã tới đây, nhân một chuyến đi Phật sự về đây, về tại thành phố Saskatoon này. Cho nên á, cái người già có ba điều cần nhớ. Một là không né tránh, hai là không quyến luyến quá khứ. Sống phải hiện tại. Thí dụ như hội Việt Nam mình nghèo, rồi giờ qua đây tháng được ngàn mấy của chính phủ. Rồi cứ hưởng đi. Không dám hưởng, ăn cũng cất. Hỏi chi vậy, nữa đem về cho. Còn đi gì nổi nữa mà nữa. Đem về bến cho. Còn nhiều thứ nữa phải không? Bộ, ví dụ một đứa con, đứa cháu nào nó làm lỗi gì với mình, rồi thôi già rồi, sao cái gì cũng quên hết mà có đó không quên. Quên được cái đó cái khỏe. Quên được cái đó cái già mà an nhàn tự tại, ăn ngon ngủ yên. Cái thứ hai là không quán trời trách người. Quán gì nữa, so với mấy bà già, mấy ông già bên Việt Nam, mình sướng hơn nhiều không? Sướng hơn nhiều, sướng gấp ngàn lần chứ không phải nói trăm lần nữa. Tháng được ngàn mấy. À, nếu mà con cái bận đi làm không chăm sóc nổi, vô nhà già ở, ngày ăn sáu cử. ba bữa ăn chánh là sáng, trưa, chiều. Ba bữa ăn phụ là ăn chứa, uống juice, ăn snack. Tại vì mình già, mình có bệnh, họ không thể cho mình ăn một lần được. Họ rải đều cái lượng đường, lượng muối của mình ra, miễn sao mỗi ngày mình ăn đủ lượng. Thí dụ một ngày mình cần 200 gram đường, ví dụ vậy đi, họ sẽ rải đều ra cái lượng đường cho mình ăn. Ăn một ngày đầy đủ sức khỏe mà không bệnh tật. Rồi mới vừa cần cái dựng cái chuông, y tá chạy tới liền. Lúc nào người già cũng được chăm sóc. Như vậy người già có cái ba cái quý báu của người già. Thưa đại chúng, tam bảo của Phật tử là gì ai nhớ? Phật, Pháp, Tăng. Đó là tam bảo của Phật tử. Bây giờ tam bảo của người già nè: một, không né tránh tuổi già; hai, không luyến tiếc quá khứ; ba, không oán trời trách đất. Thí dụ như bây giờ mình 80 tuổi rồi, 80 tuổi mà bây giờ phải đi cái walker, không có quán, trời ơi, tôi 80 rồi, lẽ ra ngồi chỗ mà ở đây có cái walker sướng quá, muốn đi đâu cầm cái cây này đi. Cho nên mình chấp nhận được ở phương cả hoàn cảnh nào, chỗ nào mình cũng vui hết. Đó là mình là gì? Là Vu Lan đó. Vu Lan là gì? Mình không còn khổ nữa. Mình tự mình Vu Lan cho mình, mà thậm chí mình làm như vậy á, con cái mình nó cũng đỡ khổ với mình. Sống mà tự tại như vậy đó, con cái đỡ khổ lắm. Còn nếu mình mà cứ trách rồi móc, rồi móc rồi trách, mà ở đâu có móc hoài móc ra mới có trách được. Kêu trách móc, móc sạch túi rồi mà cũng còn có vẻ móc. Cho nên người già có cái khỏe của người già ở cái đây. Cho nên các vị xưa người ta luận về cái tuổi già, ta nói ba điều người già cần có. Thì Vu Lan là gì? Cứu cái khổ của treo ngược. Mà người sống bình thường đây mà vẫn khổ thì có phải là khổ của người đang ở địa ngục không? Cho nên cái mùa lễ này nó mang nhiều cái ý nghĩa sâu sắc, nhiều cái hạnh lành chúng ta có thể làm. Cúng cho người mất nè, cúng cho cô hồn nè, cúng cho cha mẹ ông bà nè, cầu an cho cha mẹ người thân còn nè, đi phát tế chẩn bần nè, tất cả mọi việc chúng ta làm được hết. Cho nên gọi là Vu Lan, là cứu cái khổ. Để làm gì? Để báo cái ơn. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các em nhỏ, người ta mà không còn thương mình là người ta không làm gì cho mình nữa cả. Cho nên cuộc đời này ai còn làm gì cho mình là nhớ người ta còn thương mình đó nha. Đừng có giả bộ lẫy tuốn cân. Mà thử ta đi đó. Đi thiệt hả? Người ta còn nghĩ tới mình. Thí dụ như người ta đem cho mình một ly nước, người ta còn nghĩ tới mình. Cho nên người ta còn nghĩ, còn thương. Cho nên ai còn gọi mình là người ta còn thương mình đó thì ghét gọi hoài. Đối tôi đâu có thèm bắt. Cái bữa nào mà tao không gọi, nó không biết cái phone có hư không, sao không thấy vậy chứ. Thành tử ra khi người ta còn gọi mình, nghĩa là người ta còn thương mình, người ta còn thăm viếng mình. Cho nên cuộc đời này mà nếu không có tình thương thì cuộc đời này rất là khô héo. Quý vị thấy trong cuộc đời này không có luận là quốc gia nào, ngôn ngữ nào, nhưng mà cái tình thương là cái rất thật trong trái tim của con người. Đã là con người là phải có tình thương. Mà có nhiều khi cái tình thương này nó không thể nói ra chữ, nhưng mà ai nhìn cũng có thể thể hiện. Ai cũng có thể thể hiện được. Thể hiện tình thương qua nụ cười, qua chung trà, qua ly nước. Quý vị biết có một lần, không biết có bà cụ ở Việt Nam, bà nghe Pháp Hòa kể hồi nhỏ, Pháp Hòa tắm bằng sắc dừa. Quý vị biết cái vỏ dừa khô á, cái mình lột cái vỏ nó ra, cái là lấy cái đó là chùi nồi là sạch lắm. Mà nhất là kỳ hôm. Ai ở dưới miền Tây mới biết cái chữ hôm. Hôm là đất. Mà ở dưới miền Tây là con nít mà nó chơi, nó dơ, cái người ta chỉ cần lấy cái miếng đó, nó chà lên cục xà bông đá đó. Phải không? Quý vị nhớ cục xà bông đá Việt Nam mình không? Cái cục xà bông đá đó là cục xà bông đá thần thông. Rửa chén cũng nó, rửa mình cũng nó, giặt quần áo cũng nó. Mà chỗ nào dơ là có cục xà bông đá. Còn ở đây thôi, xà bông gọi đầu riêng. xà bông này xà bông nọ mà tóc cũng rụng đều đều. Ở Việt Nam mình hồi cái người nghèo một cục xà bông đá thôi mà thần thông vô cùng, cho nên cục xà bông đá là lục thông đó, lục thông đó. Còn bây giờ mình lục soát khắp shopping kiểu nào cũng có, nhưng mà càng hóa chất thì nó làm sao, nó càng nguy hiểm, nó được cái này nó mất cái kia. Cho nên đời đại chúng nhớ, hãy được cái này là phải mất cái khác. Nhưng mà hỏi Việt Nam mình nghèo, vì mình nghèo cho nên mình hạnh phúc lớn lắm. Tại sao hạnh phúc biết không? Tại có gì đâu so sánh. Không có cục xà bông nào khác để so sánh ngoài cục xà bông đá. Cho nên nhà nào có cục xà bông đá là hạnh phúc lớn. Sau này thêm cục xà bông làm bằng cái gì thơm, cái mùi trầm á. Xà bông bây giờ trong tổ tạo bán hộp 10 cục. Xà bông chàm vậy đó, chấn thơm. Cho nên hồi bà cụ đó nghe Pháp Hòa kể cái miếng sắt dừa vậy đó. Vậy mà một ngày kia bà xé được cái miếng dừa đó ra, bà gửi qua cho Pháp Hòa đó. Cái miếng dừa đó bà vẫn giữ nha. Rồi cũng bà nữa, bà gửi qua cho Pháp Hòa 3 món. Một là cái miếng sắt dừa kỳ hồn. Hai á, là cái quạt mo. Nó làm bằng cái vỏ ra cái gì, cái cao đó, mo cao đó. Bà cắt là tội nghiệp, nó đâu có ngay ngắn gì đâu. Nhưng mà gửi qua cho Hòa một cây quạt mo đó. Pháp Hòa vẫn giữ cái quạt mo đó. Thì thưa đại chúng, mặc dù cái đó nó không có, nếu mà nói Việt Nam thì đâu có giá trị phải không? Nhưng mà đối với Pháp Hòa nó giá trị lắm. Tại sao? Vì cái đó là tình thương của một bà cụ ở tại Việt Nam nhớ nghĩ tới mình. Chưa bao giờ gặp. Pháp Hòa với bà chưa bao giờ gặp, mà chỉ gặp nhau ở trên YouTube thôi. Bà chỉ coi băng giảng thôi, nhưng mà bà nghe những câu chuyện hoặc kể, bà gửi qua cho Pháp Hòa. Thì thưa quý vị, cái mùa lễ này là cái lễ mà chúng ta nhớ ơn, ghi ơn, đền ơn và sống bằng tất cả những cái ơn tình đó. Cho quý vị thấy không, bài hát về mẹ nè, về cha nè, rồi ghi tên cầu an cho cha mẹ nè, ghi tên cầu siêu cho cha mẹ người thân nè, rồi cúng tế cô hồn nè, làm việc bố thí nè, quả thật là trăm hạnh rồi chứ gì nữa. Cho nên thức ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Tức là tất cả những gì chúng ta có thể làm, chư đại đức mười phương thọ thực. Các vị đại đức ở trong mười phương khi nhận cái phẩm vật đó của mình cũng chú nguyện cho mình. Vì cái mùa lễ này là cái mùa chư tăng sau 3 tháng an cư, tâm thân đều được thanh tịnh, hồi hướng công đức cầu nguyện cho người thân mình. Thì hôm nay tại chùa Chánh Tâm, chúng ta cũng đi theo cái truyền thống đó, chúng ta làm lễ Vu Lan. Nhưng mà nhớ là chúng ta không phải chỉ làm một cái lễ Vu Lan đơn thuần như vậy, mà chúng ta phát nguyện. Phát nguyện, quý vị có nhớ không? In kinh ấn tống, làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, dù một chút chúng ta có thể. Để làm gì? Để gọi là cái ân tình cho nhau. Cho nên á, một lời cầu nguyện, một lời hỏi han đều là món quà Vu Lan hết. Cái hoa hồng mà chúng ta sắp sửa cài lên áo chỉ là một biểu tượng. Còn cái hoa hồng mà ghi trong lòng mình, sống mãi trong tâm mình, nó là bất biến. Tại vì cái gì mà có tướng, cái đó hoại diệt, cái đó giả, cái đó tạm. Cái gì không tướng, cái đó mới trường tồn. Ví dụ như cái thân mình nó có tướng phải không? Lùn, cao, mập, ốm gì đó. Hễ có cái tướng là có phải thay đổi, già, nhăn, yếu, bệnh, chết. Còn cái gì không có hình tướng như hư không, không thay đổi. Cái gì như hư không này? Còn hễ cái gì như cái chùa đây nè. Đó, 20 năm nữa, 30 năm nữa nó sẽ hư hao, mục cũ rồi, sập hư. Thân thể tất cả. Cho nên Phật nói trong kinh, quý vị nhớ một câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm ở trên đời này cái gì có tướng, cái đó là hư vọng, là tạm, là giả, không có bền bỉ. Cho nên tình cảm cũng vậy, tình thương mà không nói ra lời thì nó bất biến, nhưng mà nó không nói người ta không hiểu cái phải nói. Cho nên có một lần có một em đó, nó nói với Pháp Hòa, nó nói thầy, bồ con nó nói với con là em yêu anh mãi mãi, và nó còn ghi thêm forever. Con mới nói thôi yêu thôi, đừng có forever. Tại vì nếu mà con dính một cái chữ forever đó thì mai mốt con khổ forever. Cho nên đó, nói như vậy để tất cả chúng ta hiểu cái gì trên đời này cũng chỉ là tạm. Mà cái quan trọng là chúng ta thấy được rằng chính vì tạm cho nên chúng ta giao sử dụng nó một cách chính chắn, chánh niệm. Thí dụ thân này nó tạm, nó ngắn à, cho nên phải giữ nó cho khá tốt. Chiếc xe của mình tạm cho nên đi phải giữ gìn. Xe mà mình đi 12 tiếng là phải ngưng, chứ hơn nữa nó cháy máy. Cũng như thế trong cuộc sống này, ai có thương yêu giúp đỡ mình làm cái gì, chúng ta cũng phải nghĩ đến họ, cho họ một chút nghỉ ngơi. Thí dụ như mẹ thương mình, giữ con cho mình, một tuần lễ 5 ngày rồi, cho mẹ 2 ngày được nghỉ ngơi. Đó là cái hiếu đó. Chữ hiếu ở đây Phong Hoàng không muốn nói theo cái kiểu văn chương 47 là cái gì cả, nhưng mà cái hiếu mà chúng ta đơn giản đi, sống mà có nghĩ về nhau, có cho nhau một chút thảnh thơi nghỉ ngơi. Ví dụ như vợ nấu ăn cho mình từ sáng, ngày ba cử rồi, thôi tối có đói bụng tự kiếm gì ăn đi, tự còn phải bắt thêm cử tối, bắt vợ vô nấu nữa tội quá. Cho nên Phật tâm lý nha, ở trong một cái bài kinh đó, 5 điều mà chồng đối với vợ, trong đó Phật dặn chồng câu này: phải thương yêu vợ, phải thương yêu vợ, và không có nên khó khăn trong việc ăn uống. Có một câu này mấy cô cũng thích lắm: phải giao ngân sách cho vợ. Nhưng mà khi mà giao vậy rồi á, tại vì ngày xưa người vợ là nội trợ mà. Nhưng mà Phật qua người nữ á, Phật dạy người nữ 5 điều á, Phật dặn lại. Phật nói chồng tin tưởng giao ngân sách cho mình, mua sắm phải có chừng, không được phung phí. Nghĩa là khi người đó tin mình giao cho mình tiền thì cũng không thể xài thẳng tay, mà phải nghĩ đến cái công khó cực người đó làm ra tiền. Đó. Rồi khi mà vợ nấu ăn cho mình phải đừng có nghĩ cái chuyện ngon dở, phải nghĩ tới cái công khó cực cố gắng của người kia để chúng ta dễ dàng trong ăn uống. Đó là báo hiếu đó. Chứ báo hiếu không có phải là chỉ thuần túy cho con cái đối với cha mẹ. Trong cuộc sống này chúng ta cần báo hiếu nhau hết, mỗi ngày chứ không phải 5 lần nữa. Thí dụ như mình ăn lỡ có mặn, bây giờ mình phải thấy là cái người nấu nè, để hết công ra nấu là chính, hay là vì một miếng mặn mà chúng ta chê. Thì khi chúng ta thấy được cái công khó của họ để tâm ra họ nấu thì chúng ta quên đi cái mặn. Mặn có cách hóa giải: thêm nước sôi hoặc để tí chanh. Nói chung là sẽ có cách, mà chúng ta nói chi một lời nói chê trách để rồi chúng ta làm khổ đau nhau, mà lúc đó không có nói đâu, để trong lòng. Nhưng mà lâu ngày rồi nó mới add up, nó cộng lên thành nó đau khổ. Cho nên vu lan báo hiếu có thể thực hiện đều đều trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Cứ nhớ đừng làm vậy người ta khổ, đó là báo hiếu, đó là vu lan. Đừng làm vậy người ta buồn, đừng nói thế người ta khổ. Lời nói hành động. Cho nên trong kinh nói cái gốc tội của chúng ta thâm sâu lắm, mà trong đó cái gì là gốc? Tham. Nhiều khi chúng ta tham cái quyền lợi của mình. Xin lỗi nói thẳng ra, nhiều khi cái ăn thôi, tham ăn ngon mà mắng người khác, tham ăn ngon mà giành giật với người khác, để rồi gây những cái đau khổ cho nhau. Cho nên kinh Vu Lan nói rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Trong cái bản kinh tiếng Hán là tội căn thâm kết, gốc tội rất sâu. Mà cái gốc tội của tất cả chúng sanh của chúng ta là gì? Là tham. Và ngay cả khi nhiều khi tu mà cũng còn tham đó. Tu niệm Phật, nửa tu lên Tây Phương, chịu tu thiền, chịu có chỗ đi. dành người niệm Phật dành chỗ với người tu thiền. Thiệt sự ra không khéo đó, si mê lầm lạc hết. Chứ chúng ta tu mà chúng ta không thấu được cái đạo lý rồi đem cái tham đó ra mà nói, rồi vì mê mới nói câu đó. Còn người tỉnh không bao giờ mà biết trân trọng pháp tu và thấy rằng cái cốt lõi là sự thanh tịnh của tâm. Mà một khi tâm mà thanh tịnh rồi thì sao? Đi đâu cũng an lạc, ở đâu cũng bình an. Chứ mắc chi mà gọi là cực lạc hay là cực khổ, Tây Phương hay Tây Ninh. Ở Việt Nam mình có Mỹ Quốc mà cũng có Mỹ Tho. Mình có cực lạc, có cực khổ, có Tây Phương, có Tây Ninh. Mà Tây Ninh sướng hơn Tây Tạng. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày Vu Lan có quà một lần nữa được về chùa Chánh Tâm cùng với đại chúng ở thành phố Saskatoon này để cùng nhau làm lễ. Và Pháp Hòa xin nhắc lại một lần nữa cái ý nghĩa của ngày lễ này, và để chúng ta nhớ rằng chúng ta là người Phật tử, hay nói chung là một con người sống ở đời này, ai cũng thích vui sợ khổ, thì cứ nhớ cái đó mà chúng ta hãy sống bằng cái tâm niệm là mình thích vui, người khác cũng thích vui, mình sợ khổ, người khác cũng sợ khổ, thì chúng ta đừng bao giờ làm khổ cho nhau. Xin chúc đại chúng an lạc, hạnh phúc trong mùa Vu Lan.